Ni ơi Ni à, chuyện hiện thực nha. Ở đầu con Ni năm châu là nhà. Em xin phép nha, toàn hạ tay cả nhà xuống cái em bắt đầu lớp học ha. Hôm qua thì chúng ta đã hiểu rồi, mỗi trải nghiệm về nhân sinh hay trải nghiệm thế giới hay trải nghiệm vũ trụ của chúng ta đều lệ thuộc hoàn toàn vào tần số rung động năng lượng của bản thân mình. Thì bây giờ mình chỉ nói về trải nghiệm nhân sinh thôi, có nghĩa là chúng ta tiếp xúc với con người và những gì diễn ra đối với bản thân của mình thì nó tương đồng với tần số rung động năng lượng nào thì chúng ta sẽ tương ứng với cái cuộc sống trải nghiệm đó, cái trải nghiệm cuộc sống đó. Chúng ta hiểu được tần số rung động năng lượng của con người chúng ta, nhìn vào cấu trúc con người chúng ta có thân nè, thân thân nó là tần số rung động năng lượng của thân, rồi có lớp tình nè, điện từ lớp tình bao bọc cái tánh á, thì có điện từ và bên trong có điện từ quang nữa. Vậy thì khi nếu nó tại vị tại bên trong của tâm không bị rào cản bởi cái lớp tánh của con người, lớp tình của con người và thân ở ngoài, thì các anh chị biết là trạng thái này tần số rung động năng lượng được gọi là siêu 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 cao. Và các chuyên gia thì có một số sách người ta viết về cái tần số rung động là người ta đo với cái chỉ số gì đó, thì người ta quy định ví dụ như dưới 200 thì được gọi là thấp, từ 200 đến 700 được gọi là tương đối, từ cao 400 mấy 500 là cao, tới 700, từ 700 đến 1000 là người ta nói tương đối siêu cao, mà trên nữa 1000 là siêu cao. Thì để làm sao chúng ta nâng cao tần số rung động năng lượng là việc làm quan trọng của một người, đúng chưa? Các anh chị thống nhất với Toàn là tần số rung động năng lượng của chúng ta nếu nằm ở tầng cao và siêu cao mà luân chuyển được, có phải đời sống vật chất và tinh thần của chúng ta tốt không cả nhà? Các anh chị có đồng đồng nhất với Toàn là tần số rung động năng lượng, thống nhất với Toàn là chúng ta có tần số rung động năng lượng cao và siêu cao nếu luân chuyển lên xuống phù hợp, thì có phải đời sống tinh thần và đời sống cả vật chất của chúng ta đủ đầy không? Cả nhà có nắm được cái ý Toàn vừa chia sẻ không? Đây là một thông tin rất là quan trọng, thông tin cực kỳ quan trọng. Toàn xin phép nói lại nha, đó là khi con người chúng ta phát ra một cái tần số rung động năng lượng thì khi mà nằm ở tầm sao ạ, tần số nằm ở cao và siêu cao, nếu liên xuyên suốt siêu cao nó cũng không phải là tốt, mà cao không cũng không tốt, tại vì cao không á, thì tần số cao không thì đời sống vật chất nó tốt thôi, nhưng về yếu tố tinh thần á, nó cũng không phải là yếu tố tinh thần tốt, nên luân chuyển giữa cao và siêu cao phù hợp thì sẽ tạo ra cái kết quả sao ạ? Tạo ra kết quả sao các anh chị? Cái vừa đời sống vật chất, tinh thần và đời sống chúng ta đủ đầy luôn. Được ha? Được các anh chị. Nắm tới đây nha. Ở đây thì các sách người ta viết về tần số rung động đó, người ta đo cũng thực chất nó cũng thuộc về trạng thái. Tại vì nó quá còn nhiều yếu tố lệ thuộc vào cái tần số rung động năng lượng của chúng ta bên ngoài. Nhưng mà khi hiểu về cấu trúc con người rồi, cái bắt đầu các anh chị quên đi tần số rung động năng lượng. Tại sao? Tập trung vào thân khỏe không nói nữa ha các anh chị, rèn luyện cho thân khỏe không nói ha. Nhưng mà chúng ta quay chuyển về lại nè, quy về tất cả những gì liên quan đến tần số rung động năng lượng, nó quay về trạng thái rung động điện tử của nội tâm, hay gọi tắt là trạng thái nội tâm. Trạng thái nội tâm của chúng ta thì tần số rung động năng lượng thì chia ra rất nhiều. Thì chuyện của họ, chuyện của họ, mình chơi cái chiêu đơn giản hơn, đó là làm sao quản trị trạng thái nội tâm của chúng ta thôi. Được không? Thì trạng thái nội tâm chúng ta chia ra ba dạng à, âm, dương với cân bằng. Vậy thì thay vì tối ngày chúng ta học cái cách để nâng cao tần số rung động năng lượng lên bằng nhiều cái cách, thì chúng ta quản trị trạng thái nội tâm ở cân bằng và hướng dương, thì coi như qua thời gian chúng ta sẽ nâng cao được tần số rung động năng lượng. Nắm được ý này. Nếu chúng ta quản trị nội tâm của chúng ta ở một cái trạng thái cân bằng và hướng dương thì sao ạ? Thì sao các anh chị? Thì sao các anh chị? Tự khắc tần số rung động năng lượng cao và siêu cao không? Tự khắc qua thời gian nó tác động, mà ngay cả sức khỏe của chúng ta về thân nó kém, nhưng nếu chúng ta luôn giữ sự cân bằng và hướng dương, qua thời gian nó đổi thân không các anh chị? Đổi thân không cả nhà? Thân liệu tố hữu hình, vô hình nó quyết định chứ. Đổi thân không? Khả năng đổi không? Nên trong tích tắc các anh chị thấy trong quá trình mình thay đổi cái trạng thái nội tâm, cái sức khỏe đổi liền. Ai mà hôm qua mà vừa nghe toàn nói về giấc ngủ, với công việc, với hàng ngày, với sức khỏe là quản trị, thì bữa nay tự nhiên cảm giác được mình đã khỏe rồi. Thật sự khỏe. Bữa nay, hồi tối mới vừa học xong là bữa nay đã chính thức khỏe. Có ai không? Khỏe thật sự nghe. Liêm chính với bản thân mình thật sự khi mình nhận thức đó thì nó khỏe. Vậy thì khi chúng ta thay đổi nhận thức nội tâm về thời gian, thì thay đổi nhận thức nội tâm về sức khỏe, thay đổi nhận thức nội tâm về công việc, thay đổi nhận thức nội tâm về giấc ngủ, thì nó hỗ trợ cho chúng ta có trạng thái nội tâm của chúng ta cân bằng và hướng dương. Cân bằng và hướng dương là ngay tức khắc chúng ta đổi, nhưng nó mới mà. Các anh chị biết là mình cũng phải theo cái quy luật thành trụ hoại diệt của tế bào, nên tế bào da muốn cho nó thay mới á, thì nó cũng phải cho đến khoảng 28 ngày, 30 ngày. Nhưng mà ngày nào cũng có tế bào da thay mới. 6 tháng thì khoảng 50-mấy% tế bào trong cơ thể nó đổi mới. 1 năm thì 98% tế bào. Vậy thì chúng ta thay đổi trạng thái nội tâm nè, có khoảng 3 năm thì nó thay đổi toàn bộ con người của chúng ta. Được không? Các anh chị nghe ghi chép lại kỹ nha. Nếu theo khoa học nghe, góc nhìn của khoa học, thì trạng thái chúng ta thay đổi có khoảng 98% tế bào á, thì khoảng 1 năm. Vậy thì nếu 3 chu kỳ thay mới mà tế bào nó nhận được cái trạng thái nội tâm cân bằng và hướng dương, thì tần số rung động năng lượng phát ra lúc cao và siêu cao, thì tế bào nó sẽ khỏe. Thì có khoảng cỡ 3 năm. Nếu ai dùng 3 năm để thay đổi sức khỏe của chúng ta, tập tay gân đổi cốt, rồi bồi dưỡng yếu tố tinh thần, yếu tố xã hội, rồi thể chất, sức bền, sức mạnh, sẽ dẻo dai thăng bằng, thì chúng ta sẽ thay đổi. Và có rất nhiều người nghe toàn nói mấy năm trước, thì bây giờ mới 2 năm mấy thôi, thì sức khỏe của những người đó đã đổi không thể hình dung. 3 năm thay đổi 3 chu kỳ thì có thể các anh chị có thể trẻ hơn 5-10 năm trước, và toàn hình như trẻ hơn cứ khoảng 5-10 năm trước. Các anh chị thấy vợ chồng Son á, toàn bây giờ toàn trẻ hơn trước đúng không? Toàn khỏe hơn, trẻ hơn. Các anh chị quan sát không? Dạ. Thì các anh chị nhìn toàn hình còn ngày xưa nữa kìa, các anh chị mới thấy. Nó cân bằng cơ thể hơn, thân hình của toàn nó cân bằng hơn. Bà xã Toàn cũng trẻ lại nhiều lắm các anh chị. Bà xã Toàn bây giờ cũng trẻ lại hơn trước đây nhiều. Dạ. Vậy thì trạng thái nội tâm chúng ta gì thì chỉ cần quản trị sao các anh chị? Cân bằng của hướng dương, cân bằng của hướng dương là có phải chúng ta ngon không? Có nữa hả? Nhìn ra cái mũi thay đổi nữa hả? Cái mũi thay đổi đẹp lên hả? Hồi đó toàn toàn chỉnh á, chỉnh cái mũi của mình á, tự chỉnh á, tự chỉnh với nhờ Tâm Vi Dung chỉnh, chỉnh vừa cái mũi. Tay đổi nữa hả? Thay đổi nữa hả? À, chắc ngày xưa không có ấy. Chỉnh đơn giản lắm anh chị, anh chị qua Tâm Vi Dung hướng dẫn cho người ta chỉnh lại, điêu khắc lại gương mặt. Này tự nhiên à, mắt nữa hả? Mắt thiền và đẹp, đẹp lên hả? À, được, anh chị nhìn thấy gì được. Toàn không biết anh chị thấy gì, nhưng anh chị chỉ cần tin toàn điều này thôi. Nói tin thì kỳ, thôi không cần tin, tự tư duy. Nếu trạng thái nội tâm mình cân bằng hướng dương thì các anh chị nghĩ mình khỏe, mình đẹp lên không? Tôi hỏi nhiều đó thôi. Theo các anh chị, trạng thái nội tâm mình cân bằng hướng dương thì mình khỏe, mình đẹp không? Khỏi cần quan tâm tin toàn, tự mình hiểu được. Nếu bây giờ mình trạng thái lúc nào cũng cân bằng hướng dương, lúc nào cũng nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống này thì các anh chị nghĩ sao? Thôi vậy thôi, khỏi mất công tin toàn chi cho mệt. Còn thể nghiệm hả? Cộng đồng mình không dưới vài ngàn người đã thể nghiệm cái điều này qua thời gian rồi. Đó, nên mình hỏi khỏi, còn đi nói chứng minh cho anh chị chi nó mất công, để nó phức tạp hơn. Không, cái miệng này không chỉnh, tại toàn không chỉnh thêm á. Anh chị chỉnh răng chứ chỉnh miệng gì? Miệng toàn có cần gì chỉnh. Răng của toàn là ngày xưa khô lắm, toàn chỉnh được đó, toàn chừa lại chút khô á, chứ chưa chỉnh thêm nữa đẹp quá, kỳ quá, mất thương hiệu của toàn. Tại vì bà xã toàn nói toàn ngủ toàn cũng tích phước báo đúng không? Toàn ngủ đâu có mí miệng là được các anh chị, toàn ngủ toàn há họng. Nên các anh chị nè, các anh chị học lớp học á, chương trình nè, các anh chị có cảm giác là toàn cười suốt đúng không? Không phải đâu, do toàn hô các anh chị thấy vậy đó. Không có cần nỗ lực cười, không có cần cái gì nỗ lực để cười chứ. Không có cần nỗ lực, chứ nhiều người nỗ lực cười dữ lắm, cố gắng cười cũng không ra nụ cười. Bây giờ các anh chị chỉ cần còn nói chuyện thôi nè, các anh chị thấy toàn đang nói chuyện không, các anh chị thấy toàn cười không hả? Hả, hồ á, do hồ á, chứ chứ nó không phải gì đâu. Rồi hang, trạng thái nội tâm của chúng ta hang giữ cân bằng hướng dương. Vậy thì trạng thái nội tâm của một con người lệ thuộc vào cái gì? Nhận thức nội tâm của họ. Và nếu muốn có nhận thức nội tâm để giữ được cân bằng và hướng dương thì các anh chị phải có công đức phước đức. Nên công đức phước đức ảnh hưởng rất lớn đến quá trình trải nghiệm này của chúng ta. Các anh chị ghi vô giúp toàn. Các anh chị ghi giúp toàn. Công đức phước đức, công đức phước đức là mấu chốt ở đây. một con người nào đó lúc nào cũng chứa ác đức, trạng thái nội tâm âm á các anh chị, theo các anh chị thì sao? Các anh chị nghĩ sao nếu trạng thái nội tâm âm? Các anh chị ai ở đây có có cảm giác nè, nhiều khi mình quán trách đó, mình cũng không biết tại sao mình quán trách nữa, nội tâm á, cái trạng thái nội tâm quán trách đau khổ đó. Mình hiểu à, mình thiếu phước và thiếu công đức nên trạng thái nội tâm không có cân bằng và hướng dương được. Vậy thì nhiệm vụ của mình là tích tạo công đức phước đức thì tự khắc nó kiểm soát lại nội tâm này, được không? Nên trọng điểm của chỗ này chúng ta phải hiểu á, là do công đức phước đức nó quyết định. Chút xíu chúng ta hiểu về nguyên lý hoạt động của tiềm thức nữa, các anh chị sẽ nắm cái này sâu sắc à. Ha. Bây giờ hiểu nè, nhận thức nội tâm của chúng ta hoàn toàn lại thuộc vào cái nhận thức nội tâm và trạng thái rung động đường điện từ nội tâm á, hoàn toàn lại thuộc vào công đức phước đức của các anh chị. Còn nếu không thiếu công đức phước đức, nhiều khi mình muốn nhận thức về một người nào đó tốt đẹp cũng không nhận thức được. Ai đã từng cố gắng nghĩ về người ta cho nó tốt đẹp mà nghĩ không được không các anh chị? Có ai đã cố gắng suy nghĩ cho nó tốt đẹp mà nghĩ không nổi? Không thể nào nghĩ tốt được. Rồi, nhưng ai đó qua thời gian vào môi trường này học tập nhận thức được rồi, sau đó bắt đầu thay đổi, sau đó một ngày đẹp trời á, cái tự nhiên nó tan luôn tất cả những cái tấm hình tiêu cực về những gì mà người ta làm cho mình, nó tan luôn á. Có ai đã từng tan luôn không? Tan luôn, hết giận người ta, hết thờn, hết chỉ trơn luôn. Tự nhiên nói vậy thì người đó nói có phước mới làm được cái đó. Tại vì sao? Bởi vì con người thông thường á, cho người ta uống thuốc độc, cho mình uống thuốc độc mà cầu người ta chết, quán giận người ta, trách móc người ta mà cầu người ta chết, cuối cùng ai bị à? Bản thân mình bị. Vậy thì việc mình có phước mới có thể bao dung được cho con người, an vui được với họ và trân trọng biết ơn họ. Còn thiếu phước rồi thì tối ngày quán trách người ta, và cuối cùng ai đau khổ vậy các anh chị? Ai đau khổ à các anh chị? Bản thân mình thôi chứ còn ai nữa. Hiểu ý này không ạ? Nên thông thường người ta không hiểu cái đó. Nên là một người rất có phước mới có thể nhìn sao à? Có phước và có công mới có thể nhìn mọi việc sao à? Nó rất là an vui thoải mái bên ngoài và nhìn thấy con người không có vấn đề được. Còn nếu không thôi thua. Được không? Nắm cái ý cỡ này nói không? Nên công đức phước đức chính là mấu chốt chỗ này ha cả nhà. Rồi bắt đầu mình vô mình hiểu về nguyên lý hoạt động của tiềm thức đây. Đầu tiên là toàn chúc mừng các anh chị vì các anh chị đã thấu hiểu một phần nào đó cấu trúc con người và biết được nhận thức nội tâm quan trọng đến cuộc đời mình sao ạ? Và trạng thái nội tâm quan trọng lắm nha. Rồi từ giờ trở đi không quan tâm đến quản trị cái trạng thái năng lượng, mà là mình giữ cân bằng hướng dương, cân bằng hướng dương, đừng có cân bằng quá. Nếu cân bằng quá tối ngày thì cũng không muốn làm gì nữa. Mình cũng khởi một số cái tâm muốn giúp người, giúp đời thì để cho nó hướng dương ha. Rồi bắt đầu nguyên lý hoạt động.